Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 133. Các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta vừa nãy có nhắc đến cải khí vi lập mệnh chi cơ, sửa đổi tập khí là căn bản quan trọng của việc thay đổi vận mệnh. Trước đây có từng nhắc đến với mọi người, Vương Thiện Nhân ở Đông Bắc của chúng ta, ông có dạy là 80, có thể sửa đổi tập khí của chúng ta. Mọi người còn nhớ hay không? Không tham, không tranh, không hối hận, không uất ức, không oán người, không gấp gáp, không phát cáo, không nổi giận. 80 này có thể kiên trì 3 tháng. Rất nhiều tính khí tập tánh liền có thể thay đổi. Thay đổi tập tánh phải hạ công phu chân thật. Cho nên tôi gần đây, lúc đi đường mọi người thấy tốc độ tôi đi lên bục giảng đã chậm lại, từng bước chân chậm rãi đi lên. Từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống này để sửa đổi những thói quen không tốt của bản thân, như là gấp gáp, tâm không dễ dàng định. Cho nên nói chuyện phải chậm rãi, đi đường phải chậm rãi. Chậm rãi thì tâm mới có thể định lại được. Nhịp sống hiện tại cái gì cũng phải nhanh, con người dễ dàng bị sốc nổi. Không gấp gáp, không phát cáo, không tức giận. Kiên trì như vậy 3 tháng. Mọi người chọn một ngày tốt lành, bắt đầu tính ngày đi. Sau đó đi mua một tràng pháo, phía trên ghi ngày tháng vào. Sau 3 tháng thì đốt pháo ăn mừng vậy. Bao gồm khi nãy chúng ta nói đến không ngạo mạn, phải khiêm tốn. Thói quen này nếu như có thể xoay chuyển, vậy thì lúc nào cũng phải hạ công phu. Thậm chí là có thể mỗi ngày viết nhật ký để tìm ra điểm tốt của người khác. Đều là nhìn thấy ưu điểm của người khác thì không dễ dàng ngạo mạn. Cái này cũng là Vương Thiện Nhân chỉ bảo học trò của ông, còn có chỉ bảo những người đời sau như chúng ta, gọi là tìm điểm tốt, mở ra đường lên thiên đàng. Nhận không đúng, đóng lại cánh cửa địa ngục. Vừa rồi chúng ta có một vị Dương học trưởng, ông ấy nhắc đến phương pháp này cúng dường cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay khích lệ ông. Trước đây chúng ta đã nói đến chuyện đúng thì phải nhanh chóng đi làm. Đúng vậy, Vua Thuấn chính là văn nhất thiện ngôn, kiến nhất thiện hành, nghe thấy lời dạy bảo thiện, nhìn thấy một tấm gương tốt, thì ngay lập tức làm theo. Nhược quyết giang hà, trạng thái ngay lúc đó đi thực hành của Ngài cũng giống như cái gì? Giống như khí thế của Đê Hoàng Hà bị dở vậy, ai cũng không thể ngăn cản quyết tâm đoạn ác tu thiện của Ngài. Khí thế sửa đổi lỗi lầm, nhược quyết giang hà. Chúng ta có thể là gặp một chuyện không như ý, hoặc là sự chế nhạo của người khác, chúng ta liền không muốn làm nữa. Vậy thì không phải là con cháu ngoan của vua Thuấn rồi. Chúng ta phải noi theo tinh thần của những vị thánh hiền xưa nay. Lúc Khương Thái Công khuyên Chu Văn Vương đã nói túc thiện bất tường. Túc chính là lưu lại, tức là chúng ta nghe thấy lời dạy bảo hay, sau đó lưu lại không làm theo. Cuộc đời như vậy là không may mắn. Vì sao vậy? Đúng mà không đi làm là tùy thuận tập khí, làm sao có thể được cát tường được chứ? Cho nên khi cần xin lỗi thì phải nhanh chóng xin lỗi, cần phải nhận mình đã sai, hiểu được phải đi làm, không nên chỉ lưu lại. Cảm thấy chuyện đúng thì phải nhanh chóng làm. Thí dụ như nói biến cúng dường pháp thành thói quen, vì những học trưởng này ngay lập tức đi làm. Cho nên con người nghe được lời dạy bảo hay mà đi làm ngay lập tức, vậy thì đời này đạo đức học vấn nhất định sẽ có thành tựu lớn. Gọi là nghe dạy liền thực hành, sao còn đợi khuyên nhủ? Nghe được lời dạy bảo hay phải ngay lập tức thực hành, không cần phải có người khuyên bảo, cũng có thể có thành tựu rất tốt. Chúng ta xem cụ thể, chúng ta có thể mỗi ngày viết nhật ký, tìm ra điểm tốt của tất cả những người mà hôm nay chúng ta tiếp xúc. Chúng ta khiêm tốn học theo những tấm gương, cái tốt của họ. Tiếp theo nhận mình đã sai. Con người khi quan sát được chỗ chưa tốt của chính mình thì sẽ không ngạo mạn, đóng lại cánh cửa ở địa ngục. Hôm nay trong lúc đối nhân xử thế, có lời nào đã nói sai, có việc nào làm không thỏa đáng, đều có thể mỗi ngày trầm tư phản tỉnh lại. Mỗi ngày đều làm như vậy, viết nhật ký biến thành một thói quen rất là tự nhiên. Cuối cùng thì nội hóa, lúc nào cũng có thể lấy ra, đều có thể tìm ra điểm tốt, đều có thể nhận mình không đúng, ngạo mạn sẽ được điều phục. Vì học trưởng này còn nhắc đến có thể phục vụ, cống hiến cho người khác nhiều hơn. Trong lúc phục vụ lao động, trong quá trình phục vụ đại chúng, sẽ nhìn thấy khuyết điểm và chỗ chưa tốt của chính mình nhiều hơn. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy chỗ chưa tốt của chính mình để mà nâng cao. Cho nên trong quá trình phục vụ người khác có thể mọi lúc phản tỉnh chính mình. Trong quá trình lợi ích người khác cũng là lợi ích chính mình. Chính mình cũng nhận được lợi ích rất lớn. Hơn nữa trong quá trình phục vụ người khác sẽ gặp người phê bình chỉ trích, gặp oan ức, mà có thể tu khiêm nhượng, không tranh với người. Có thể là chúng ta không làm sai, nhưng lại bị người khác phê bình chỉ trích, bị người khác hủy báng, mà có thể khiêm nhượng, không tranh luận với người. Đây cũng là thái độ tu khiêm tốn. Khi nãy chúng ta cũng nói đến tám không, không uất ức. Trong bất kỳ nhân duyên nào cũng không nên sanh ra suy nghĩ chính mình bị oan ức. Bởi vì một khi cảm thấy phải chịu oan ức thì có thể sẽ oán trách, oán hận, buồn phiền cứ nối tiếp nhau. Làm sao mà có thể mọi thứ theo ý mình? Chỉ mong là không hổ thẹn với lòng, tận lực là tốt rồi. Không nên cảm thấy chính mình có oan ức, tiếp đó lại oán hận người khác thì không tốt rồi. Thời đại bây giờ, trong lúc đối nhân xử thế sẽ có chuyện không như ý, hoặc là có chút hiểu lầm, chỉ trích, cái này cũng rất là bình thường. Bởi vì mấy đời của chúng ta học tập căn bản làm người làm việc đều không đầy đủ, cho nên trong toàn thể có chút gia chạm. Có một chút chuyện xảy ra cũng là chuyện rất bình thường. Mà chúng ta khi đối mặt với những cảnh duyên này cũng là đang huấn luyện cho mình thái độ khoan dung. Chúng ta phần khiêm hư trước đó có giảng là độ lượng. Sư trưởng thường nói một câu, chúng ta phải để nó ở trong lòng, thì không có người vật việc nào mà không thể bao dung được. Sư trưởng nói người xưa bất thiện, không biết đạo đức, là do không có người dạy, không nên trách họ. Cha mẹ của họ, ông bà của họ, thậm chí là cụ ông cụ bà đều không được học những lời dạy bảo của luân lý đạo đức truyền thống. Cho nên người mấy đời nay đều không được học. Thời đại này đi chỉ trích thật ra ý nghĩa cũng không lớn. Trước tiên phải bao dung, tiếp đó là chính mình phải làm đúng trước, chỉnh đốn tư tưởng, lời nói, việc làm của mình, chứ không phải yêu cầu người khác. Không nên yêu cầu người khác, tự sửa mình thì tự nhiên mới có thể dạy được người. Cho nên thời đại này người khác đúng hay không không phải là chuyện quan trọng nhất. Trước tiên chúng ta phải làm đúng, phải làm tròn bổn phận. Chúng ta không làm đúng lại đi nói người khác, trong lòng họ cũng không thể nào phục được rồi. Trong Cách Ngôn Liên Bích có một đoạn nói rất hay, gọi là đại kỳ tâm, dung thiên hạ chi vật. Mọi người bây giờ lại đọc câu kinh này, vừa đọc có thấy câu nói này nhập vào tâm hay không? Mọi người đang nghĩ đến câu này có thở sâu một hơi không? Đại kỳ tâm, hít thở sâu thì tấm lòng sẽ rộng lớn. Đại kỳ tâm dung thiên hạ chi vật. Có thể bao dung, có thể khoan thứ. Dưới bầu trời này không có người nào mà tôi không thể tha thứ, không có người nào mà tôi không thể yêu thương, có được hay không? Người tốt sẽ biết cách sống này, người không tốt gọi là tự tìm đau khổ. Bạn không bao dung người, chính mình lúc nào cũng đối lập, oán hận người khác, mỗi ngày tâm tình đều không tốt. Tùy thuận theo tập khí, trên thực tế chúng ta đều không tự yêu lấy mình, tự tìm đau khổ. Bao dung, nếu như rất khó mà không tìm thấy lỗi lầm của người khác, vậy thì chúng ta học tập một thái độ nhìn thấy lỗi lầm của bất kỳ ai, đều nói với chính mình, đều là tôi làm không đủ tốt, không ảnh hưởng tới họ, tôi phải nhanh chóng làm cho tốt. Sẽ không chỉ trích bất kỳ khuyết điểm nào của người khác. Hư kỳ tâm, thụ thiên hạ chi thiện. Tâm mọi lúc đều duy trì khiêm tốn. Ưu điểm của bất kỳ ai đều học tập theo ngay lập tức. Khuyết điểm của bất kỳ ai đều ngay lập tức phản tỉnh. Vậy thì thật sự là đức tiến dần, lỗi nghiệp giảm. Lúc nãy vị học trưởng này có nói tìm điểm tốt, nhận mình không đúng, ngay lập tức phải lưu lại trong tâm. Hôm nay bắt đầu mỗi ngày, buổi tối viết nhật ký, vào mỗi ngày viết hai bài tập này. Thật vậy, thói quen thưởng thức ưu điểm của người khác được hình thành, quán chiếu những thói quen chưa tốt của chính mình thì rất nhiên mà sanh ra được, gọi là lạ biến thành quen, quen biến thành lạ. Khi nãy còn có một vị học trưởng nói, điều phục ngạo mạn trước tiên phải tin tưởng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mọi người có tin tưởng hay không? Miệng tin tưởng hay là trong lòng tin tưởng? Trong lòng tin tưởng thì bạn sẽ không còn thấy ai không thuận mắt. Bạn cũng sẽ không phủ định bất kỳ người nào, bạn cũng không có thành kiến với họ. Bạn nói họ có những thói quen xấu nào, những tập khí đó vốn là không có, nhất định có thể sửa đổi. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, những gì họ vốn có thì nhất định có thể hồi phục. Cho nên những lời dạy bảo này thật sự có một câu nhập tâm, cả tâm cảnh của chúng ta sẽ khác đi. Tin tưởng nhân chi sơ tánh bổn thiện, không hoài nghi chính mình, cũng không hoài nghi người khác. Câu kinh này là thuốc pháp, là thuốc trị bệnh trong tâm của chúng ta. Hoài nghi có phải là bệnh không? Chưa gì học trưởng chúng ta hoài nghi chính mình không? Có tức giận với chính mình hay không? Sao mà tôi lại kém cỏi như vậy? Sau đó đóng cửa lại khóc 3 tiếng đồng hồ, lãng phí thời gian. Làm gì mà có dư ra 3 giờ đồng hồ để mà lãng phí chứ? Năng lượng sanh ra từ hoài nghi người khác và tin tưởng người khác là hoàn toàn không giống nhau. Tin tưởng người khác, lời nói ngôn ngữ của bạn sẽ mang lại năng lượng cho đối phương, bạn sẽ nâng đỡ họ, bạn sẽ kích phát tiềm năng của họ. Đây là năng lượng tin tưởng. Cùng là một chuyện, bạn đối với họ tin tưởng hay hoài nghi? Nếu như hoài nghi, họ sẽ cảm thấy được sự không tin tưởng đó. Thậm chí là sự không tin tưởng đó vốn là không có chuyện gì, hành động đó vốn không phải mang ý đó, lại bị chúng ta nghĩ thành ý như vậy, tạo thành sự hiểu lầm càng sâu. Từ hôm nay bắt đầu, nhân chi sơ tánh bổn thiện phải nhập vào tâm chúng ta. Vậy con cái thì không được thiếu kiên nhẫn. Ồ, tôi tức chết đi được, nó chính là như vậy đó. Vậy thì không được, vậy thì không tin tưởng vào nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chúng ta có đôi lúc rất tế nhị. Đối với bạn bè hay những người không có quan hệ thân thích, vô cùng kiên nhẫn. Đúng đúng đúng, họ nhất định có thể trở nên tốt. Ngược lại người thân của chính mình, họ có đức hạnh ra sao tôi là người rõ nhất, không thể nào đâu. Chúng ta đang dùng những câu kinh điển này, hay vẫn là đang dùng những tiêu chuẩn cách nghĩ của chính chúng ta? Thánh hiền không lừa một ai, đây là chân lý. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, cậu bất giáo, tánh nải thiên, là do họ không nhận được sự giáo dục tốt. Bạn không những không được trách họ, bạn phải tha thứ cho họ, phải thương xót họ. Như vậy chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của tất cả mọi người thì sẽ không đối lập, không chỉ trích. Cho nên những lời dạy bảo này không phải là đọc bao nhiêu lần, mà là học một câu, chúng ta có thể lãnh hội một câu, biến thành thái độ đối nhân xử thế của chúng ta là được lợi ích. Vị học trưởng này còn nói phải thực hành Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật. Cái này rất hay. Cung kính tất cả mọi người, cung kính hết thảy sanh mạng, cung kính hết thảy đồ vật. Tất cả mọi thứ cũng đều là do con người sản xuất ra. đều là sức lao động của con người làm ra. Chúng ta phải tiết kiệm, dành dụm, đây đều là cung kính. Nhận sự ủy thác của người, hết lòng hoàn thành việc cho người, đây cũng là thể hiện cung kính. Con người chỉ cần lúc nào cũng duy trì cung kính thì tâm của họ sẽ định. Thí dụ như tôi bây giờ có mấy trang giấy để như thế này là tâm không định. Mọi người nhìn thấy rồi đó. Giấy này nên đặt cho ngay ngắn. Cho nên công phu của tôi quá tệ. Trong lúc giác ngộ quán chiếu, đó là trí huệ lúc nào cũng đang giác ngộ quán chiếu. Tiền đề của nó là cái gì? Định. Định có thể sanh trí huệ. Nhưng mà con người làm thế nào để định vậy? Trước tiên phải giữ giới. Giữ giới được định, từ định sanh huệ. Mà trong lúc giữ giới, lúc nào cũng duy trì cung kính, đó là giữ giới. Chúng ta khi mang giày, đối với đôi giày rất cung kính. Mặc quần áo cũng đối với quần áo rất cung kính. Tuyệt đối không được làm bẩn chúng. Tuyệt đối không được dứt chúng lung tung. Hết thảy đều cung kính. Nhất định có được định. Định sẽ khai mở trí huệ. Bao gồm phần cẩn trong đệ tử quy cũng là thực hành cung kính. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, cung kính đối với một ngày, không chà đạp thời gian, mỗi ngày đều sắp xếp cho thỏa đáng. Mỗi một chuyện đã hứa với người khác thì không được phép quên. Phàm nói ra tính trước tiên đều phải ghi vào trong sổ, thậm chí là cài vào trong điện thoại nhắc nhở chính mình không thể quên chuyện này. Đây đều là thực hành cung kính, sẽ khiến tâm của chính mình định trong việc giữ những đạo lý làm người này. Như vậy thì dễ dàng được định. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo. Chia sẻ lịch học với người khác rất tốt. Bởi vì khi nãy mới nói xong đạo lý này, tôi liền không thể để lung tung. Cho nên quan trọng là nhắc nhở chính mình. Câu tiếp theo nói, tượng truyện nói, quân tử siêng năng chịu khó mà khiêm tốn cung kính, tất nhiên sẽ được sự ngưỡng mộ và quy phục của muôn dân. Quân tử cần cù mà khiêm tốn. Họ cần cù, họ cống hiến rất nhiều, nhưng mà họ không tranh công, cảm thấy điều là nên làm. Hơn nữa đối nhân xử thế rất khiêm tốn, vạn dân phục giả, tất nhiên sẽ có được sự kính ngưỡng của vạn dân, quy thuận họ. Chưa cần cù vừa chịu cống hiến, lại khiêm tốn, đức hạnh của họ có năng lực chiêu cảm. Cho nên có đức hạnh thì mới có được nhân dân. Bây giờ rất nhiều doanh nghiệp đoàn thể đều muốn phát triển, đều cảm thấy hiện tại cái thiếu nhất là nhân tài. Rất nhiều người dùng lương cao, dùng rất nhiều phương pháp để giữ lại nhân tài. Nhưng mà hình như rất nhiều phương pháp đều không có được hiệu quả rất tốt. Vì sao vậy? Bởi vì không từ căn bản để tìm hiểu đạo lý này. Trong đại học có nói, có đức hạnh thì mới có được nhân dân. Đức có thể chiêu cảm đến những người chí đồng đạo hợp. Bạn nói xem, công ty đó cũng chiêu cảm đến không ít người. Họ là dùng tiền, nhưng mà họ đích thực là chiêu cảm được người đến. Nếu như dùng tiền chiêu cảm người tới, nhất định là tỷ lệ lưu động sẽ rất cao, đúng không? Chúng ta không thể thấy rất nhiều người, tức là vấn đề đã giải quyết. Như vậy là tầm nhìn quá hạn hẹp, quá nông cạn. Có giải quyết được vấn đề hay không? Dùng nhiều tiền để tuyển người đến, họ là vì tiền mà đến, vì lợi mà kết giao. Hết lợi thì giao tình nhạt, họ không có lợi ích nữa. Thậm chí là nơi có lợi hơn thì họ sẽ chạy đến nơi đó, họ không muốn ở lại đây nữa. Vì lợi mà kết giao, hết lợi thì giao tình nhạt dần. Vì quyền thế mà kết giao, quyền thế không còn thì tuyệt giao. Chúng ta hiện tại suy ngẫm từ căn bản, dùng rất nhiều phương pháp thì đều là hình như nhất thời, có chút hiệu quả, thậm chí còn xuất hiện tệ nạn. Bạn dùng tiền để tuyển nhân tài, nhưng nhân tài này đều luôn đòi lương cao, sau cùng công ty gánh không nổi. Cho nên mỗi một suy nghĩ đi làm chuyện gì, suy nghĩ này đúng hay không rất là quan trọng. Suy nghĩ không đúng rồi thì nỗ lực như thế nào thì kết quả đó cũng không tốt. Cho nên cử tất chánh nhân, một người làm việc gì, khi họ đang tư duy thì nhất định phải tương ứng với chánh tri, chánh kiến, với chân lý. Nếu không thì nỗ lực như thế nào cuối cùng cũng làm không tốt. Bạn dùng lợi chiêu cảm đến, khi hết lợi thì giao tịch nhạt. Họ chỉ trọng lợi mà khinh nghĩa, vì quyền thế mà kết giao. Có địa vị, có quyền thế, họ đến kết giao, lợi dụng xong quyền thế này rồi thì cảm thấy không còn giá trị lợi dụng nữa. Quyền thế không còn thì tuyệt giao, vẫn là không thể dựa vào được rồi. Vì sắc mà kết giao, kết giao vì bề ngoài xinh đẹp, vì sắc mà kết giao. Hoa rơi thì tình cảm thay đổi, vẻ đẹp này không thể duy trì dài lâu. Hơn nữa con người nếu vì háo sắc thì họ lúc nào cũng bị sắc đẹp thu hút. Mối quan hệ này quá mong manh, cho nên tình cảm bây giờ bất hòa nhiều như vậy. Bởi vì xuất phát tình cảm của họ không phải là tình nghĩa, không phải đạo nghĩa, mà là dục vọng. Đương nhiên là không tin tưởng được rồi. Hoa rơi thì tình cảm thay đổi, nên vì đạo mà kết giao. Bền như trời đất, những lời dạy bảo này có gợi ý rất lớn đối với cuộc đời chúng ta. Cho nên có lúc không cần gấp gáp phải nhìn thấy hiệu quả ngay, nên hạ công phu từ căn bản, nên từ việc nâng cao chính mình, nâng cao đức hạnh trước mắt của đoàn thể mình, tự nhiên sẽ chiêu cảm người đến thôi. Đây đều là thuận theo căn bản, tự nhiên mà đạt được kết quả tốt. Cho nên tìm kỳ tâm, quan thiên hạ chi lý. Tâm con người sốc nổi thì những đạo lý này nhìn không rõ ràng. Hàng loạt vấn đề sẽ xuất hiện, cơ bản đều là từ cái gốc phát sinh vấn đề. Gia không thể tề là bởi vì thân không thể tu, thân không thể tu là bởi vì tâm không thể chánh, ý không thể thành. Tâm không thể chánh, ý không thể thành, vì sao vậy? Bởi vì không thể điều phục tập khí, không thể cách vật, cách trừ dục vọng, đều là vấn đề của cái gốc. Cho nên chúng ta có thể tùy thời quan sát cái gốc, đó là tìm kỳ tâm, quan thiên hạ chi lý. Bình kỳ tâm, lượng thiên hạ chi sự. Mọi người bây giờ hãy nhìn xem, ở trong tiệm cơm, một bàn người đang thảo luận sự việc, lúc đang thảo luận tâm có bình hay không, lãnh đạo quốc gia nào đó làm không tốt, đa phần đều là phê bình thì nhiều. Vậy thì phải bình kỳ tâm, luận thiên hạ chi sự, xen tạp sự yêu ghét của chúng ta, xen tạp tình cảm của chúng ta. Trên thực tế khi chúng ta đang thảo luận sự việc thì chính mình đã không đúng rồi. Thời đại này, sự an nguy của xã hội, mỗi người đều có trách nhiệm. Thời đại này, người khác đúng hay không, không phải là chuyện quan trọng nhất. Trước tiên chúng ta phải làm đúng. Chúng ta chính mình chưa làm đúng, lại đi nói người khác, ai có thể chấp nhận được chứ? Hơn nữa, trong lúc bàn luận chuyện thiên hạ, vẫn còn phải giữ cách nghĩ của phu tử, trung thứ chi đạo để mà bình luận. Trung là gì? Tôi đã tận lực chưa? Đều là phê bình, chính mình thì chưa nỗ lực. Đây không phải là bình kỳ tâm. Tâm không ở trong chánh niệm. Tôi có một người bạn, anh ấy tìm được một nhân viên tốt nghiệp thạc sĩ. Người này thường có rất nhiều bình luận đối với sự việc, đều là cảm thấy những việc này, chỗ này chưa tốt, chỗ kia chưa tốt, nói rất là nhiều, chỉ ra rất nhiều vấn đề. Chủ quản hỏi, cậu cảm thấy có rất nhiều vấn đề như vậy, thì cậu đề nghị một chút xem nên làm như thế nào. Cậu ấy nói, tôi không biết. Chính là bây giờ học lực cao, rèn luyện đều là tìm ra vấn đề. Nhưng mà bạn hỏi họ làm sao để cải thiện thì họ lại không có cách nào. Như vậy thì không thỏa đáng rồi. Không có nghĩ đến chính mình làm sao đi cải thiện chuyện này, chỉ là biết tìm ra khuyết điểm mà thôi. Mà chúng ta hôm nay ở trong cái nhân duyên này, hoặc là ở trong đoàn thể, chúng ta chỉ nghĩ đến tôi đến với nhân duyên này là có duyên phận với một nhóm người. Tôi phải trân trọng cái nhân duyên này. Tôi không chỉ ra khuyết điểm của đoàn thể, tôi chỉ nghĩ đoàn thể này thiếu cái gì. Người khác không làm thì tôi làm trước. Tôi dẫn đầu làm tốt. Vậy mới là thể hiện trung. Chúng ta không phê bình đất nước của chúng ta, không phê bình đoàn thể của chúng ta, quốc gia hiện tại thiếu cái gì nhất? Tôi tận lực làm tốt trước. Quốc gia xã hội lòng người bất hiếu, tôi hiếu thuận trước. Người khác không liêm khiết, tôi không phê bình, tôi phải liêm khiết trước. Tâm cảnh như vậy mới có thể bình kỳ tâm, luận thiên hạ chi sự. Như vậy khi mọi người cùng nhau thảo luận sự việc mới có được thu hoạch, tìm được bổn phận và định vị của chính mình. Nếu không đến sau cùng đều là mắng rất nhiều người mà thôi. Đó là tạo khẩu nghiệp. Thứ, trong quá trình thảo luận hậu đạo, có rất nhiều việc cũng không dễ gì làm. Không nên quá hà khắc phê phán. Đây chính là thứ. Có tâm trung thứ, bình kỳ tâm, luận thiên hạ chi sự. Định kỳ tâm ứng thiên hạ chi biến. Mọi người có kinh nghiệm này hay không? Bạn một lòng vì họ, một lòng vì đoàn thể, sau cùng lại bị hủy báng, lại bị hiểu lầm. Có từng trải qua chuyện như vậy không? Như vậy có cảm thấy là rất buồn hay không? Có cần phải định lại? Bạn một lòng một dạ vì đoàn thể lại bị người khác nhục mạ, hủy báng, sau đó bạn có thể nhẫn nhịn thì có gì mà không thể nhẫn? Nếu bạn mắng họ một trận thì không có giúp đỡ đối với sự việc rồi. Chúng ta sau khi phát tiết tức giận, trọng tâm của người khác sẽ chuyển thành chúng ta mắng người. Chúng ta tức giận tô đen mất tiêu điểm mà bạn bị người khác hiểu lầm. Mà nếu bạn có thể nhẫn nhịn được, có thể định được thời gian dài, thấy được lòng người, Cuối cùng chân tướng cũng phơi bày. Bạn nói, nhưng mà tôi bị người khác hiểu lầm rồi, sau cùng vẫn là không thể sáng tỏ. Vậy thì oan ức cho tôi quá rồi. Không nên uất ức. Khi nãy chúng ta có nói tới 80, không uất ức. Hôm nay bạn làm đúng, bị người ta hiểu lầm có tốt hay không? Nhân chi vô quá cửu nhi hằng bị ác danh giả. Bạn không có lỗi lầm nhưng lại mang ác danh. Tử tôn vãn vãn sậu pháp, chúc mừng bạn, con cháu của bạn sẽ phát đạt. Mà người như vậy làm đúng chuyện, một lòng vì tập thể, còn bị người khác nhục mạ hủy báng. Lòng trung thành của họ là phước báo. Họ bị người khác hủy báng vẫn là phước báo. Họ không bị thiệt thòi. Cho nên đạo lý nghĩ rõ ràng rồi, một đời này sẽ không cảm thấy oan ức. Lý đắc thì tâm an. Họ thật sự kiên trì như vậy, sau cùng còn bị người khác cho nghỉ việc. Có khả năng này không? Có. Bởi vì họ có nơi càng tốt hơn để đi rồi. Con người một khi có chấp trước thì nhất định họ phải như thế nào? Duyên phận này, thực ra họ có phước báo đang thay đổi, nhưng mà trong lòng họ vẫn rất đau khổ. Cái lý này họ nghĩ không thông. Cho nên làm sao mà mọi việc đều như ý, chỉ mong không thẹn với lòng, như vậy mà làm là đúng rồi. Định kỳ tâm, ứng thiên hạ chi biến rất là quan trọng. Chúng ta ở trong đoàn thể, một số xung đột giữa người với người hay có chút không vui vẻ là chuyện không thể nào không có. Lúc này người làm lãnh đạo phải định kỳ tâm, họ không được để tình cảm cuốn vào những chuyện này. Định kỳ tâm, binh đến tướng chặn, nước đến đắp đê. Hơn nữa cái tâm này muốn định, con người tại vì sao lại không định được? Con người có tư tâm thì không được định. Con người có tâm thiên vị thì không định được. Con người có tâm yêu ghét thì không định được rồi. Đây đều là nhược điểm của chúng ta. Chúng ta có cái tâm như vậy, người khác vừa nói chuyện thì rất dễ dàng làm chúng ta nổi giận. Họ biết là chúng ta ghét ai thì liền nói người đó. Anh có biết sau lưng anh họ nói như thế nào không? Chúng ta nghe vài câu thì nổi trận lôi đình. Tôi phải đi tìm anh ấy nói chuyện. Vậy thì muốn định không dễ dàng. Phải loại bỏ tư tâm mới có thể định được. Phải loại bỏ tâm yêu ghét mới không bị cảnh giới xoay chuyển. Khi bạn đối xử với mỗi một người đều bình đẳng, từ bi, bạn mới có thể không bị cảnh giới xoay chuyển. Loại bỏ yêu ghét phải công chánh nghiêm minh, không thiên vị. Xử lý bất kỳ chuyện gì phải công chánh nghiêm minh. Chữ nghiêm này đầu tiên là đối với suy nghĩ chính mình. Khi xử lý bất kỳ chuyện gì, suy nghĩ này không thể mang theo cảm tình. Minh, khi bạn xử lý sự việc thì phải điều tra cho rõ ràng, không thể chỉ nghe lời phiến diện. Theo đông thì sáng, theo ít thì tối. Chúng ta rất dễ dàng nghe lời của người chúng ta ưa thích. Lời của người mà chúng ta nhìn không vừa mắt, có khi chúng ta không thích nghe. Theo đông thì sáng. Theo ít thì tối. Cho nên phải khách quan đánh giá tình hình mới dễ xử lý. Nghe xong phải bình tĩnh đi tìm hiểu sự việc, không thể ngay lập tức ra quyết định. Cẩn Dịch, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.